Hại của tập phạm tăng thôi chứ không phải là thánh tăng. Với Phật tử mình tu thì mình gội rửa những cái bụi trần, những cái khó khăn trong cuộc sống của mình. Vì vậy cho nên tôi mong quý vị là đừng có bôi mặt đánh nhau. Cái đó là cái quan trọng. Còn ai làm gì được thì cứ làm. Bởi vì chúng ta, những người ở đây là những người tị nạn cộng sản. Bởi vì chúng ta không chấp nhận người cộng sản, không có tự do tôn giáo, không có tự do hội họp, không có tự do trên mọi phương diện, cho nên chúng ta mới có mặt ở quê hương đất nước thứ hai này. Còn nếu Việt Nam nó có thì một chính thể khác không phải cộng sản thì ta về Việt Nam ta ở, ta đâu ở đây làm gì? Mình phải thấy cái điều đó, cho nên lý do tại sao mình ở quê hương đất nước này. Cho nên đừng vì bất cứ một cái quyền lợi gì mà chụp mũ người khác là cộng sản. Bản thân tôi ra đi từ năm 1972 đến bây giờ, năm 74 tôi có về Việt Nam một tháng rồi qua chương trình của Hoàng Đức Nhã và Nguyễn Văn Thiệu. Thì tôi có về Việt Nam một tháng, từ Việt Nam đến bây giờ tôi chưa về. Và bản thân tôi nói khi nào còn cờ đỏ sao vàng ở quê hương đất nước Việt Nam, ngày đó không có chân tôi ở trên đất nước Việt Nam. Tôi nói rất rõ, tôi không có thù gì người cộng sản hết. Nhưng chờ để có quay phim cái này. Ráng 15 phút nữa ha, đúng 1 tiếng rưỡi này. Thì bắt đầu lại được chưa? Vâng, thì quý vị biết, mỗi người chúng ta đều có một cái lý tưởng để khi ra đi, bỏ nước ra đi. Tôi ra đi ngày xưa là ra đi không phải là để ở lại ngồi quốc cho tới ngày hôm nay, mà ra đi giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đưa chúng tôi ra đi. Không chưa được. Nó bị gì hả? Hết pin hả? Được chưa? Vâng, thì thực sự bản thân tôi thì không có thù hằn người cộng sản, nhưng mà có lẽ nó không có nhân duyên, bởi vì cũng 2-3 lần họ đánh tiếng là họ muốn tôi về Việt Nam. Tôi có trả lời là tôi không có về. Họ lý do tại sao, tôi có nói là bởi vì những gì người cộng sản làm cho tới ngày hôm nay tôi không có tin tưởng vậy thôi. Còn riêng quý vị cá nhân, từ người A, người B, người C đó, chuyện đi về hay là làm cái gì đó là chuyện riêng của quý vị, tôi không có chống đối chuyện. Tại vì dù sao nó vẫn là quê hương đất nước của mình. Nhưng mà nên nhớ một điều, mình chống cái gì? Chống đường lối và chủ trương của người cộng sản đàn áp tôn giáo, trong đó có giáo hội Phật giáo thống nhất, hòa thượng Quảng Độ, hòa thượng Huyền Quang. Bản thân quý thầy đã bị tù đày bao nhiêu năm tháng, chống 2 triệu đảng viên không đi đúng đường lối tự do dân chủ, chứ không phải chống hết 80 triệu dân Việt Nam. Nói cho rõ cái điều đó, phải xác nhận cái điều đó. Tại vì 80 triệu người Việt Nam, trong đó có ông bà cha mẹ, người quen của mình, những người đó không phải là cộng sản. Phải thấy rõ cái điều đó. Mà ngũ quốc cũng vậy, chống ai cho nó đúng người, tự nhiên những người tranh đấu mình 20-30 năm rồi bây giờ quay mặt là quên ta. Cái đó là cái mà sai lầm vô cùng. Không phải là muốn làm cho mình nổi tiếng, làm cho mình để được ta chú ý nhiều hơn, rồi mình nói như vậy là không có đúng. Cho nên mình phải tôn trọng cái quyền tự do của những người khác, nhất là ở ngũ quốc, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do đi lại, quyền tự do hội họp, quyền tự do báo chí, quyền tự do tôn giáo rất là rõ ràng trong bản hiến pháp của tiên ông cái gì đó ở Liên Hợp Quốc, Cộng sản Việt Nam cũng đầy đủ hết. Nhưng mới đây tôi có nghe một người nói hay lắm, Cộng sản Việt Nam không áp dụng luật, áp dụng nghị quyết, nghị quyết 32, 34, 35, 36, 37, cái đó quan trọng hơn là những cái luật. Luật thì họ cũng có giống như thế giới, cho nên khi đem ra nói chuyện thế giới họ nói họ cũng có luật, nhưng trên thực tế họ không áp dụng luật, họ chỉ áp dụng nghị quyết thôi. Thế thì quý Phật tử thứ nhất, những người thuần thành, tôi mong quý vị là phải bình tâm. Chuyện gì nó xảy ra đó, thì từ từ có thầy mình đó, có cha mẹ mình đó, có bạn bè mình đó. Và cũng đừng có lên trên net đó mà cứ lôi xuống mấy cái chuyện tầm phào, rồi cứ đi tuyên truyền cái chuyện tầm phào. Tôi hỏi quý vị, cái net của Viên Giác trong hiện tại, cái website Viên Giác là 3.300.000 lần người vô truy cập. Trong lúc đó hình ảnh cái gì tầm phào đó thì sao tôi nghe ai cũng biết hết, mà trong lúc 3.300.000 người nó không biết lên cô cái gì nên báo trên trang website của Viên Giác. Họ là những người không phải là không có đầu óc, họ vẫn im lặng để họ ngồi họ chờ những người kia có thái độ như thế nào. Mình phải tự hiểu, những người hiểu biết còn rất là nhiều, họ đang ngồi đó chứ không phải là người ta dạy dột. Cũng giống như chùa Viên Giác, mỗi năm như là dạy Phật tử đi lễ từ Tết tới rằm tháng Giêng là 17.000 người, Phật đản 8.000 người, Vu Lan 7.000 người, và người Đức đi dự học ở đây là 40.000 người một năm. Vậy thì gần 100 mấy chục ngàn người đó có là những người không hiểu biết, bộ ai cũng vô minh hết sao? Họ có các cái lý lẽ của họ, họ mới đi đến chùa. Tại sao họ đọc báo Viên Giác, tại sao họ coi website của chùa Viên Giác, họ học được cái gì đó, cái ông thầy trụ trì, ông thầy phương trưởng đó. Tôi chỉ mong quý vị một điều là đừng có bị cái thế lực khác người ta lợi dụng mình để mà mình làm sai cái con đường đạo thôi. Cái đó là cái nguy hiểm. Cho nên nó cũng sẽ xảy ra. Quý vị sống với tôi mấy chục năm, tôi năm này 61 tuổi, bởi tôi vẫn nói đó, quý vị dễ tin, nay mai ta nói chuột như điển có vợ ba đứa con chắc cũng tin lắm. Nó chắc không biết thầy mình để vợ con đâu. Nó không phải như vậy. Mình phải có một cái lòng tin. Lòng tin đó là đặt đến sự tin tưởng cái chữ tín với kẻ khác. Cái này chữ tín mà còn không tin đó, người ta nói thầy mình cộng sản, cái mình về mình cũng chắc cộng sản nằm đâu chung quanh thầy. Làm sao cái tư tưởng của người ta như vậy mà nói người ta là cộng sản thì không thể nào. Rồi nói vào Thượng Minh Tâm cộng sản, tôi làm thư ký của thầy từ năm 1972 đến giờ gần 40 năm, chưa bao giờ một cái tư tưởng cộng sản manh nha nơi vào Thượng Minh Tâm. Và 54 quyển sách của tôi viết từ tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Việt, quý vị tìm một chữ nào mà tôi thân cận đó, tìm dùng cho tôi đi, tôi sẽ sửa người đó $100,000. Người ta nói là trường đồ tri mã lực, cửu nhật thức nhân tâm, đường dài mới biết ngựa hai, ở lâu mới biết lòng ai chánh tà. Mà ta 40 năm, 60 năm chưa đủ để chứng minh là người đó như thế nào rồi. Thôi thì để lịch sử chứng minh. Nhưng mà trong sách của tôi viết, quý vị tìm ra cả hàng triệu chữ tôi viết cũng như dịch, chữ nào là tôi tán đồng với quan điểm của người cộng sản, nếu mà chưa hề có chữ. Mà ni sư Trí Hải khi còn săn tiền, ni sư cũng nói, ôi sao thầy Như Điển ngộ quốc lâu mà lâu lâu dùng những danh từ thôi, tôi thấy nó gần giống với nhà đó. Thì ni sư nói như vậy, nhưng thực tế thì tôi không có bị ảnh hưởng ở trong nước, tại vì tôi không có đọc cái văn hóa bây giờ ở trong nước. Tôi chỉ là văn hóa xưa thôi, đó là bản thân đó, tôi không phải là để minh chứng. Quý vị sẽ thấy, ngày quý vị chết, ngày tôi chết, trong người vẫn hai chữ tự do thôi. Tôi không có chấp nhận một cái chế độ mà phi dân chủ, phi tôn giáo. Nhưng phải biết rõ một điều căn bản của người cộng sản là không chấp nhận tôn giáo, dầu dưới bất cứ một hình thức nào. Mặc dầu bây giờ đi về Việt Nam, ngày xưa đi qua Đông Âu mình thấy là cơ sở tôn giáo còn phát triển, nhưng mà cái đó là cái tuyên truyền chế độ như nhà nước thôi. Và quý vị sẽ thấy tôi chưa, sẽ không bao giờ đặt chân vào đất nước của mình khi Việt Nam có tự do. Đó là cái sự là xác nhận riêng bản thân của tôi. Phần cuối cùng của buổi nói chuyện hôm nay thì hôm nay có thể để 50 phút để quý vị đặt câu hỏi, nhưng mà có mấy chuyện để nói thêm. Thứ nhất là tác phẩm này tôi có ký tên lúc nãy, tác phẩm thứ 54 tặng quý vị ha. Chút nữa thì quý vị sẽ nhận về để đọc. Rồi kỳ này tôi đi Ấn Độ xong rồi tôi xuống Thái Lan xong rồi tôi qua Lào, từ Lào tôi sẽ xuống Úc đó. Thì đó là chương trình đi. Đi Thái Lan thì tôi có cúng dường Thiên Tăng Hội, tức đi Ấn Độ tức là ngày 7 ngày 6 đó cúng dường khoảng 500 vị Tây Tạng, y áo với lại cúng dường thức ăn và tịnh tài, và ngày 7 đó thì cúng dường khoảng 400 vị Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, tăng sĩ đó, và ngày 8 đó thì cúng dường khoảng 100 vị Việt Nam, tổng cộng khoảng 1.000. Thì quý vị biết rằng cái công đức cúng dường nó không phải là nhỏ, vậy cho nên phần tôi thì tôi lo cái chuyện hành chánh cũng như liên lạc, thì quý Phật tử đóng góp từ tới bữa nay thì cũng khoảng được 15.000 euro. Tôi muốn nói như vậy thì để quý vị nào mà muốn phát tâm trong vấn đề cúng dường 1.000 vị tăng ở Thái Lan thì trong chốc lát thì chuyện nhiều ít nó không thành vấn đề, phát tâm cúng dường thiên tăng hộ cũng như giúp những cái người nghèo. Và ra thì bão lụt ở Việt Nam chúng ta, quý vị biết rằng cái bão số 9 và cái bão số 10 đã tàn phá quê hương mình từ miền Trung ra tới miền Bắc, thì sư bà Bảo Quang cũng như đây chùa Miếng Giác, Thành Giới và tất cả những nơi khác đó, thì đã gửi về cho tới bây giờ thì sư Diệu Phước có đem về 4.000 euro, thầy Giác Quang đem về 2.000 euro của những chi hội của Đức cũng như bên Hòa Lan đóng góp. Thì hiện tại thì cũng đang đóng góp, hôm nay Tám Đi Sư Minh Hiếu về đây thì chắc Hình Giới sẽ gửi một số tiền trong cái phần của sư cô Hình Châu đó. Trước khi cô chết thì cô để lại coi như là cúng dường trai tăng rồi giúp chỗ này chỗ kia, rất là giỏi, mấy cô đi không phải lo gì, tốn công đi về thôi, nhưng mà tốn tiền cúng chỗ khác ha. À, cô để hết lại để cúng cho chư tăng thì trích ra 500 để mà cúng cho thiên tai bão lụt đó. Thì cô để tổng cộng thì khoảng 6.500 euro và 1.000 đô la, tức là dùng hết cho cái việc cúng dường chư tăng và giúp cho nạn lụt này kia. Thì nếu quý vị nào cũng ủng hộ cho cái phần nạn lụt đó thì không biết ai làm dùng được chuyện này, và thì nghĩ làm dùng được không? Thì xong á thì số tiền giao cho Thành Giới, Thành Giới gửi tiền cho sư Hiếu đem về luôn cho sư bà ha. Vâng, thì hôm nay thì nói nhiều quá, nói coi như gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà đó là những gì để quý vị biết, tôi không bênh vực, tôi cũng không có chống chọi, nhưng tôi nói những sự thật đã xảy ra và được xảy ra. Thì tôi sẽ đi Ấn Độ vào ngày 1 tháng 11 và tôi sẽ từ Úc tôi trở về lại đây là ngày 2 tháng 2 năm 2010. Đó, thì tôi không biết là quý vị có muốn hỏi cái gì, một vài câu hỏi thì có thể cứ tự nhiên tôi trả lời, sau đó thì chúng ta sẽ dùng trưa hơi trễ một chút, nhưng mà hôm nay nó rất là quan trọng. Ai muốn hỏi gì không? Cứ tự nhiên không sao, đúng, hỏi gì cũng được hết. Hoặc là người ta hỏi mình trả lời cũng được hết. Cũng như sở dĩ tôi muốn nói như vậy để cho bên Thành Giới trong tương lai cũng dễ làm việc, là anh thì chơi cũng dễ làm việc, với Phật tử cũng dễ làm việc. Nên người ta nói về nguồn mình không biết tại sao về nguồn mình không biết về chỗ nào, mà tại sao cái lý lịch nó như thế nào, rồi bản thân của thầy mình dạy có những chuyện của chùa cũng nghe không rõ nữa, nghe loáng thoáng khúc đầu khúc sau khúc giữa không nghe, cái rồi tự nhiên nó chấm rồi chấm phết rồi chấm phải nữa. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Thì tôi nghĩ quý vị cứ tự nhiên không sao, cứ việc hỏi. Mời đỡ mình học nhé. Anh chắc lấy mẹ microphone đó. À, nói cho nó lớn lên cho quý vị hả? Dạ, không cái đó. Ông gì? À, anh cô Nai vậy. À, đúng rồi, anh cô Nai là cậu chín vậy.
Con thấy thầy kể thầy rất vui và phái đoàn rất vui, nhưng mà cái lòng con thấy lo lo là tại sao? Thường thường con thấy đệ tử phải tầm sư, chứ không coi mình có sư mà tầm đệ tử. Tức là ông cậu chín này cũng có một mảnh lực phải kêu là huyền bí lắm. Con cứ lo nếu mà thầy con nói là phái đoàn sẽ qua đó. Hay là những
À, ta để trả lời câu thứ nhất nhà cổ ha. Thứ nhất là cũng cảm ơn với Phật tử có một cái tấm thịnh tình rất là tốt riêng với cá nhân tôi. 30 mấy năm từ năm 1977 cho đến bây giờ, phải nói là cái ăn đó tôi luôn luôn tôi để trong lòng. Và quý vị thấy tôi viết quyển sách từ Úc, nhiều lúc nào tôi cũng hướng về Phật tử Đức. Cái này quý vị nên hành gì này, tất cả thế giới này năm châu đó, cái châu mà tu hành nhất là châu Âu, mà cái nước mà tu hành mà gọi là intensive nhất á là nước Đức. Cho nên quý vị tự cho mình tràng pháo tay lớn về chuyện này. Cho nên tôi không có bỏ quý vị đâu, lúc nào quý vị cũng ở trong tâm của tôi hết. Nhưng quý vị biết làm thầy á, cũng giống như làm ông bà cha mẹ. Bây giờ vai của tôi là vai ông nội ông ngoại, cũng giống như quý vị làm ông nội ông ngoại đó. Bà nội bà ngoại thì bữa nay con trai nó kêu một tiếng, rồi mai con gái nó kêu một tiếng, thì mình phải chống gậy mình đi thăm thôi, chứ không có bỏ ai hết. Nhưng mà đi nó cũng có một cái lý do. Cha mẹ già nhiều lúc trước ở nhà con cái nó, ông bà ở đây cản mũi kỳ đà, nên để nhà thầy